Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt mà tâm điểm chính là World Cup 2022 tại Qatar. Trở lại cùng quý vị trong chương trình của tối ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu màn trình diễn của sân khấu túc cầu lớn nhất thế giới. Và như thường lệ, chúng tôi chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong những ngày tới đây chúng ta sẽ tập trung vào World Cup 2022 tại Qatar. Đặc biệt khi mà SBS có được quyền để mà phát sóng miễn phí phục vụ mọi người trong sự kiện tuyệt vời này. Những gì mà người ta chờ đợi trong suốt nhiều tháng qua thì người ta được chứng kiến lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên của giải đấu này giữa đội tuyển chủ nhà Qatar và Ecuador. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng với những người yêu bóng đá thì trận đấu này không phải là trận cầu đinh, nhưng nó lại là một cái món ăn tinh thần để mở đầu một giải đấu, đặc biệt sau những gì diễn ra trên thế giới, Covid rồi là chiến tranh vân vân. Nhưng mà có vẻ như món ăn này cũng không được ngon cho lắm ạ.
Vâng, cái trận đấu giữa Qatar và Ecuador thì có thể nói là một trận đấu lịch sử. Thứ nhất là lịch sử theo hai khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên thì đây là cái kỳ World Cup đầu tiên mà được tổ chức tại một nước Ả Rập. Và chính vì thế mà đây là một cái sự kiện rất là lớn của khu vực Trung Đông. Cái khía cạnh thứ hai mà mang tính lịch sử ở đây là cái trận đấu đầu tiên của Qatar ở một kỳ World Cup. Tức là Qatar chưa bao giờ được tham dự World Cup. Và chính vì thế mà để mà vượt qua vòng bảng thì rất là khó. Để mà vượt qua được cái vòng loại World Cup rất là khó thì chúng ta cũng đã biết rồi. Vượt qua những anh tài như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Iraq, Úc. Thế nên chính vì thế mà Qatar đã đứng ra đăng cai để chắc chắn rằng là đất nước này có thể tổ chức một cái kỳ World Cup và có thể tham dự một kỳ World Cup. Thế như anh Ngọc nói thì trước khi trận đấu này diễn ra thì có rất là nhiều các cái điều tiếng phàn nàn về chưa bao giờ một kỳ World Cup lại bị có thể nói là bị giới bình luận có thể nói là viết nhiều giấy mực về những điều tiêu cực đến như vậy trước khi tổ chức, nào là vấn đề nhân quyền, nào là các vấn đề về đối xử với cả công nhân rồi. Và có thể nói là tôi thì tôi không muốn biến một cái sự kiện thể thao mang màu sắc chính trị, văn hóa xã hội, mà nó là một sự kiện thể thao, trước hết nó là một sự kiện thể thao. Thế nhưng mà quay trở lại cái sự kiện thể thao này thì có thể nói tôi với anh Ngọc đã nói trước cái kỳ World Cup này là tức là Qatar đã chuẩn bị rất là nhiều, đặc biệt là đội bóng của họ đã được gọi là ăn tập, và thậm chí là cái đội đương kim vô địch của Qatar thì đồng thời là nòng cốt của đội tuyển Qatar luôn, có tới gần 15 cầu thủ thi đấu cho cùng một câu lạc bộ. Thế nên là họ ăn tập cùng nhau và rất là hiểu nhau. Và Qatar đã tổ chức rất là nhiều các trận đấu giao hữu và thậm chí họ là đương kim vô địch châu Á. Thế nhưng mà một đội bóng khi mà có thể thi đấu giao hữu rất là hay, thế nhưng mà thực sự khi mà vào một cái giải đấu quan trọng thì tôi có một điều là khi mà bước vào một giải đấu thực sự quan trọng, vào một giải đấu gọi là competitive thì các cầu thủ hoàn toàn có một cái mindset rất là khác, một cái suy nghĩ rất là khác, một cái tinh thần khác là khác. Và ngày hôm qua là chúng ta đã thấy được cái điều đó được thể hiện rất là rõ khi mà gần như các cầu thủ của Qatar là bị cái không khí gọi là bị ngợp trước cái không khí của một cái lễ hội như thế này, và họ dường như là mất đi hết tinh thần, và có thể nói là họ thì chỉ thấu có thể là chỉ khoảng 10% thực sự khả năng của họ, và khiến cho là Ecuador cũng không phải là một đội tuyển quá là mạnh. Thế nhưng mà các cầu thủ Ecuador không phải là một điều gì quá nhiều, họ chỉ cần thi đấu bằng thực lực của mình và tập trung vào trận đấu, thì có thể thấy rằng là Qatar không phải là một đối thủ của Ecuador ngày hôm qua, và họ đã để thua rất là dễ dàng. Và nếu như không có những cái sự có thể nói là nương tay của trọng tài và của VAR thì có lẽ là Qatar còn thua nhiều hơn. Và cái việc mà các cầu thủ của đội chủ nhà thi đấu tệ đến mức mà các cầu thủ, các cổ động viên của đội chủ nhà còn cảm thấy thực sự là còn xấu hổ, và họ đã phải ra về sớm và để lại rất là nhiều khoảng chỗ trống ở trên sân vận động. Qatar thực sự là đây là cái trận đấu lịch sử, và các cầu thủ của họ chưa được chuẩn bị về mặt tinh thần. Họ có thể chuẩn bị về kỹ năng, thế nhưng mà tinh thần nó cũng quyết định đến một nửa cái khả năng thi đấu. Và tôi còn nhớ là khi mà tôi còn chơi bóng và đặc biệt là còn tập bóng thì một vị huấn luyện viên có nhắc với tôi rằng là vào trận đấu thì chỉ cần làm được 30% những cái điều mà làm trên sân tập thôi thì đã là hay lắm rồi. Và tôi còn nhớ rằng là không nhớ chính xác là một huấn luyện viên chuyên nghiệp ở đấy có nói với lại các cái cầu thủ của Brazil hay là Argentina rồi là các cầu thủ chỉ cần vào sân mà làm được 70% những gì mà họ làm trên sân tập thôi thì là họ đã là thi đấu tuyệt vời rồi. Thì chúng ta thấy rằng là các cầu thủ Qatar ngày hôm qua thì thậm chí là họ không đem được đến 10% những gì mà họ thể hiện ở các cái trận đấu giao hữu hay là cái giải vô địch châu Á vào cái trận đấu ngày hôm qua. Và chính vì thế với cái trận thua này thì cái cánh cửa để đi tiếp vòng sau của các cái cầu thủ Qatar thì rất là hẹp, bởi vì sau thì họ sẽ còn gặp Senegal và Hà Lan là hai cử viên hàng đầu của bảng đấu này. Và thêm vào đó là nếu như họ là không thể vượt qua vòng bảng thì họ sẽ là cái đội chủ nhà thứ hai sau Africa, tức là Nam Phi là đội chủ nhà mà không thể vượt qua vòng bảng.
Vâng, đương nhiên tiền đạo của đội tuyển Ecuador đã có cho mình cú đúp ngay từ trận đấu đầu tiên. Đây có thể là một cái bàn đạp rất tốt cho cầu thủ này, đó là Enner Valencia, với hai bàn thắng để mà dội một gáo nước lạnh vào quyết tâm của người Qatar khi mà được thi đấu trên sân nhà. Người ta vẫn cứ nói rằng là cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền, và Qatar đã bỏ ra rất rất nhiều tiền để mà đưa được World Cup về với xứ sở này, một xứ sở quá ít dân. Tôi thì tôi muốn chúng ta bàn về câu chuyện này. Rõ ràng là quá quá nhiều tiền, nhưng mà đổ lại được cái điều gì thì chúng ta nhìn trên sân bóng, còn lại thì những điều khác. Tôi không biết là mọi người sẽ đánh giá nhận định ra sao từ cái điều tiếng liên quan tới việc mà tổ chức này, xây dựng sân vận động này, đối xử với cả người lao động, rồi những phát ngôn liên quan tới giới tính nữa. Thì bây giờ với con số quá nhiều tiền như vậy, Qatar muốn trở thành gì đây anh?
Vâng, thực sự thì tôi hoàn toàn ủng hộ với việc là hoàn toàn ủng hộ với việc là Qatar, một nước Ả Rập, một đất nước ở Trung Đông, tức là một kỳ World Cup sẽ được diễn ra ở Trung Đông, bởi vì đây cũng là một cái khu vực mà rất là yêu bóng đá. Chúng ta cũng biết rằng là Iran, Iraq, rồi là Ả Rập Xê Út, rồi các nước mà ở Trung Đông thì rất là yêu bóng đá. Thế nhưng mà được tổ chức ở đâu và kinh phí như thế nào thì là một điều rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta biết là Qatar là một đất nước có rất là ít dân, và cái thời điểm mà họ giành được cái quyền đăng cai World Cup thì cái dân số của họ, và đặc biệt là dân số trên 18 tuổi của họ, có được 1,5 triệu dân, khoảng 1,5 triệu dân, và tới thời điểm này thì họ có được khoảng gần 3 triệu dân. Khi mà một người dân 13 triệu dân ở một đất nước nhỏ bé như vậy thì có bao nhiêu người chơi bóng đá, và họ chính vì thế mà cơ sở vật chất để tổ chức một kỳ World Cup thì gần như là không có, và họ phải xây mới từ đầu. Và theo một cái ước tính thì là chi phí mà Qatar đã được bỏ ra để tổ chức cái kỳ World Cup này thì có thể nói là khá là khủng khiếp, tức là hết tới 220 tỷ đô la. Và để mình hiểu rằng là cái con số này nó khủng khiếp như thế nào thì chúng ta phải hiểu rằng là bởi vì là Qatar chưa có đầy đủ các cơ sở vật chất, họ chỉ có một vài sân bóng đủ tiêu chuẩn, chính vì thế họ phải xây mới đến một chục sân bóng và xây mới rất là nhiều cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để cho làng của các cái fan, tức là của cổ động viên. Thì để mà so sánh với chi phí tổ chức thì Nam Phi, tức là South Africa, tổ chức cái kỳ World Cup năm 2010 họ tốn có 3,5 tỷ đô la, tức là nó kém 60 lần so với cái chi phí mà Qatar bỏ ra để tổ chức. Bởi vì bản thân các cái nước như là Nam Phi họ đã có đầy đủ cơ sở vật chất rồi, họ chỉ xây dựng thêm một hai sân bóng, họ cũng có đầy đủ cơ sở vật chất để cho các cổ động viên. Và nói về câu chuyện cổ động viên thì trước khi kỳ World Cup diễn ra thì chúng ta đã biết rằng là rất là nhiều các cổ động viên thì không thể ở trong những khách sạn sang trọng, và chính vì thế mà họ sẽ phải bỏ tiền ra để ở cái làng của vận động viên. Thì những cái làng của vận động viên này thì tôi nhớ là đọc trên trang BBC thì có một cái cổ động viên đến từ Pháp thì họ phải trả khoảng gần 3.000 bảng để được ở trong 30 ngày,
Quá khủng
và
khiếp.
mỗi một đêm thì ở trong một cái lều thì cũng mất hơn 100 bảng. Thì một cái lều đấy thì ngoài cái giường ra thì có thêm một cái quạt, và thậm chí là khi mà đi vào trong một cái phòng gọi là vệ sinh tắm giặt thì thậm chí
Đúng
là
rồi.
không có dầu gội đầu, không có sữa tắm, không có cái gì cả, và thậm chí là nước họ không có đấy. Và khi mà họ đi hỏi những cái người mà nhân viên ở đấy ở khu làng của vận động cho cổ động viên thì họ nói thì các nhân viên thì rất là vui vẻ và niềm nở, thế nhưng mà họ không thể cung cấp được thêm thông tin gì cả, là việc lấy nước ở đâu, lấy sữa tắm các thứ ở đâu. Và nếu như là một cổ động viên mà bỏ ra khoảng độ 150 bảng vào để ở một đêm thì chúng ta cũng nghĩ rằng là 150 bảng thì chúng ta cũng được một vòng khách sạn cũng khá khá. Thế nhưng mà có thể nói là các cổ động viên thì sau khi mà đến và đến các cái làng của cổ động viên đấy thì họ đã chán ngán và họ phải đóng gói ba lô để đi tìm những chỗ khác, bởi vì chỗ chỗ ở đó không đủ điều kiện, mà chúng ta cũng biết là Qatar đến buổi đêm vẫn còn nhiệt độ vẫn còn 30 độ C, và nếu chỉ có một cái quạt thôi thì làm sao mà có thể ngủ được,
Đúng
đúng không
rồi.
ạ? Thì đây thì có thể cho nó thấy rằng là vậy thì 220 triệu 220 tỷ đô la Mỹ rót vào để xây dựng các sân vận động, thế còn nhưng mà chúng ta là những cái cổ động viên để xem trên TV, thế nhưng mà cái ngày hội bóng đá nó chỉ trở nên rực rỡ hơn, và chúng ta nghe được cái tiếng cổ động viên trên sân là nhờ các cái cổ động viên có mặt ở tại
Ta
Qatar để
dân.
tham dự để cổ vũ. Thế vậy thì các cổ động viên họ không được đối xử như thế thì tôi thực sự là cảm thấy rất là buồn, bởi vì họ đã bỏ rất là nhiều tiền để đi đến Qatar, để tiền mua vé rồi lại tiền trang trải, chi phí ăn ở. Thì có thể thấy rằng là FIFA thì có lẽ là đưa ra một cái quyết định sai lầm, và tất nhiên là điều này phải phải quay trở lại hỏi FIFA là những ai đã bỏ phiếu để tổ chức tại Qatar. Đấy, và chúng ta thấy rằng là nếu mà thực sự là những người làm báo, những người viết báo mà muốn 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 phê bình việc tổ chức ở Qatar thì chúng ta sẽ nên lật lại, là quay lại cái đợt bỏ phiếu cho Qatar, thì chúng ta lật lại xem là tất cả những ai sẽ bỏ phiếu cho Qatar, thì lúc đây chúng ta phải chỉ trích những người bỏ phiếu, bởi vì Qatar chỉ là một đất nước chủ nhà mà họ xin đăng cai thôi. Còn cái người mà quyết định tổ chức thì không phải là Qatar, mà là những cái ủy viên của FIFA, những người bỏ phiếu cho Qatar. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà muốn thực sự là phê bình thì chúng ta phải phê bình đúng chỗ. Có thể thấy rằng là chi phí bỏ ra thì, nhưng mà dường như là những người mà thực sự mà ở tại gọi là nơi được tổ chức, thì đặc biệt là những cái cổ động viên, thì dường như họ không được hưởng những cái trái ngọt từ việc đầu tư đó, và thậm chí là rất là nhiều các cổ động viên còn phải tốn thêm rất nhiều chi phí để họ có thể ở lại Qatar để theo dõi cả cái giải đấu này.
Vâng, và nói tới câu chuyện này thì cũng phải nhắc lại rằng là chính bản thân ông Sepp Blatter trước khi giải đấu này diễn ra thì ông cũng có nói một câu, đó là quyết định đưa cho Qatar tổ chức là sai lầm. Và bên cạnh đó thì câu chuyện về cổ động viên, quyền lợi của họ và những gì mà họ mang đến cho sân bóng nó được thể hiện rất rõ bằng một tấm hình thôi mà tôi xem trên các trang báo thể thao trong ngày hôm nay chia sẻ rất nhiều. Đó là cả một bên phía khán đài trong một khung hình chỉ có duy nhất một cổ động viên ngồi ở hiệp 2 mà thôi. Họ bảo vệ hết. Phải chăng chúng ta tổ chức bóng đá để chỉ vì lợi ích của những người gọi là muốn đưa sự kiện về để mang tiếng tăm, hoặc là bởi vì châu lục đó chưa bao giờ có sự kiện đấy xảy ra, hay là chúng ta thực sự mang bóng đá đến cho tất cả mọi người trên thế giới này? Cái điều đấy thì chỉ có sự kiện này mới trả lời được trong những ngày tới. Chúng ta xem là những trận đấu quan trọng sẽ có điều gì thay đổi hay không.
Vâng, tôi cũng cũng nhân việc anh Ngọc nói như này, tôi cũng sẽ rất là cảm thấy rất là đặt một dấu hỏi là trong những trận đấu sắp tới mà chúng ta sẽ xem ở vòng bảng, thì chúng ta biết những kỳ World Cup trước rồi, khi mà tổ chức ở châu Âu, tổ chức ở châu Mỹ, tổ chức ở châu Phi, tổ chức ở châu Á, thì tất cả các khán đài luôn luôn đầy ắp các cổ động viên, đúng không ạ?
Đúng
Không
vậy.
có cổ động viên của các đội bóng tham dự thì có cổ động viên chủ nhà, rồi có
Đúng
cổ động
đấy.
viên là khách quốc tế. Bây giờ ở Qatar thì có 3 triệu dân, bao nhiêu người thực sự là ham mê bóng đá? Rồi bao nhiêu người, bao nhiêu cổ động viên có đủ tiền để đến Qatar, và chi phí sinh hoạt và chi phí ở đắt đỏ như vậy, thì liệu có hàng triệu cổ động viên đến để theo dõi kỳ World Cup không? Và nếu như cứ cho rằng là ví dụ như trong một trận đấu giữa Argentina với Ả Rập Xê Út đi, mỗi một bên thì có khoảng tầm 20.000 cổ động viên đi, thế còn có những cái sân vận động mà có những sức chứa lớn như 60-70.000 cổ động viên, thì 60-70.000 cổ động viên thì một nửa còn lại thì là chỗ ngồi ở đâu ra? Thì nếu mà một sân bóng mà không có đủ không khí thì thực sự là chúng ta đã thấy rồi, bản thân các cầu thủ thi đấu cũng thiếu đi hứng khởi. Tất nhiên là họ sẽ vẫn luôn luôn muốn giành chiến thắng, thế nhưng mà một bữa tiệc bóng đá thì chúng ta đã thấy rồi, bữa tiệc bóng đá chỉ thịnh soạn khi mà có người tham dự, đúng không ạ? Và đó chính là các cổ động viên.
Đúng vậy.
Chúng ta sẽ xem trong những ngày tới, trong những cái trận đấu vòng bảng tiếp theo, liệu là các cái sân đóng có được đầy hay không. Mà cũng thêm một điều nữa, đây là lần đầu tiên mà Qatar được tổ chức một kỳ World Cup, mà chúng ta còn nhớ rằng là khi mà Nhật Bản tổ chức World Cup ấy, dù đội bóng của họ có thua đi nữa thì họ vẫn ở lại cổ vũ đi cuối
Đúng
cùng.
thế.
Nhưng mà chúng như ngày hôm qua chúng ta thấy rồi, Qatar mới
Rất
thua
là
hết hiệp một
buồn.
đó, cổ động viên của Qatar đã bỏ về rồi. Thế thì họ tổ chức để làm gì? Nếu mà thực sự là để mà tổ chức mà để muốn giành chiến thắng, để muốn gọi là vào vòng sau, thì tôi nghĩ điều đấy là hơi viển vông. Cổ vũ là vì tinh thần là fair play, vì
Đúng
là đất
vậy.
nước nhà lần đầu tiên, kể cả thua 6-0 cũng nên ở lại cổ vũ, đúng không ạ? Thì đấy mới thực sự là những cổ động viên thực sự, và đấy mới thực sự là coi bóng đá là một ngày hội, chứ thay gì đơn giản là một cái sự kiện để ghi thành tích là chúng ta đã được tham dự một kỳ World Cup. Thế nên tôi thấy rằng là hy vọng rằng là những cái trận đấu sắp tới sẽ có các cổ động viên, và chúng ta sẽ có thêm nhiều các cái cổ động viên là những cái người dân sinh sống ở các cái đất nước láng giềng lân cận mà tới thì tham dự kỳ World Cup để cổ vũ cho các cầu thủ. Không thì chúng ta đưa các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu hoặc là những giải bóng đá lớn đưa sang một đất nước ở vùng vịnh và ở khu vực ở Trung Đông, mà với cái nắng nóng 40 độ ban ngày và 30 độ ban đêm như thế để hành xác, thì chúng ta thấy rằng là không chỉ các cầu thủ mà các cổ động viên cũng hành xác 30 ngày nữa. Vâng.
Và quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và đối với World Cup, nó cũng giống như một sân khấu của các cầu thủ vậy. Những cầu thủ nói một góc độ nào đấy thì họ cũng chính là các nghệ sĩ. Mà nghệ sĩ mà biểu diễn mà không có khán giả thì khó mà hay được lắm, đúng không quý vị? Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến tiếp theo những trận đấu vòng bảng và hy vọng là sẽ có khán giả bình luận viên Việt Hoàng ạ. Đó là trận đấu giữa đội tuyển Anh gặp Iran này, Senegal gặp Hà Lan rất hay, đội tuyển Mỹ gặp xứ Wales và Argentina gặp Ả Rập Saudi. Có lẽ là chúng ta sẽ đến với đội tuyển Anh trước đi. Đây là một trận đấu mà cổ động viên chờ mong rất nhiều đấy ạ.
Vâng, có một điều rằng là trước khi trận đấu này diễn ra thì đội tuyển Anh có 6 trận là thi đấu rất tệ và không thắng. Rất là nhiều các cổ động viên đội tuyển Anh thì đã có thể nói là chế giễu và xin sa thải huấn luyện viên Gareth Southgate. Nhưng mà họ không hiểu rằng là Gareth Southgate là huấn luyện viên xuất sắc nhất của đội tuyển Anh đương đại, khi mà Gareth Southgate đã đưa đội tuyển Anh vào đến bán kết của kỳ Euro. Và vào đến chung kết của vào bán kết của một kỳ World Cup năm 2018 rồi đến vào đến chung kết của kỳ Euro năm 2021. Thì đây có thể nói là một thành tích mà quá là xuất sắc, bởi vì là chúng ta biết là đội tuyển Anh thuê không biết bao nhiêu ông thầy giỏi như là Fabio Capello, Sven Goran Eriksson, thế nhưng mà đội tuyển Anh đều chỉ dừng lại ở tứ kết các cái kỳ giải bóng đá lớn thôi. Chính vì thế mà đây là một cái giải đấu mà đội tuyển Anh có thể nói là có một thế hệ vàng và họ được hy vọng là sẽ thi đấu rất là tốt và đi được rất là sâu. Mặc dù là phong độ của họ trước cái giải đấu này diễn ra không được tốt lắm, thế nhưng tôi vẫn tin là khi mà không được kỳ vọng nhiều thì có khi đội tuyển Anh lại thi đấu hay và lại đi được sâu. Và cái trận đấu với Iran sắp tới sẽ là một cái trận đấu để xem rằng là đội tuyển Anh sẽ mang cái hình ảnh nào đến Iran, cái hình ảnh với phong độ rất là kém trước khi kỳ World Cup diễn ra, hay là cái hình ảnh mà đã giúp cho họ vào đến cái kỳ chung kết Euro năm 2021.
Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là những trận đấu khác dễ đoán một chút, đó là Hà Lan có lẽ sẽ có lợi thế trước Senegal, trong khi mà Argentina thì chắc là không khó khăn gì trước Ả Rập Saudi. Đến giờ phút này thì người ta đang chờ mong rất nhiều vào Lionel Messi để mà phá vỡ những cái kỷ lục trước đây của Diego Maradona. Và đã có những thông tin có thể nói rằng là dự đoán trước về cái vị trí của Argentina rất có thể là ứng cử viên vô địch năm nay. Có lẽ là chúng ta nhìn nhận đội bóng này một chút thưa anh.
Vâng, như anh Ngọc nói thì là Argentina là một đội bóng được kỳ vọng rất là nhiều trong cái giải đấu này, bởi vì họ có Lionel Messi và thêm vào điều nữa là các cái lứa cầu thủ của họ hiện giờ dường như đang rất là đồng đều và họ là đương kim vô địch Copa America. Và chính vì thế mà cái lứa cầu thủ mà đã giúp cho Argentina vô địch Copa America ở đây thì là một cái tập thể rất là đoàn kết. Chúng ta thường biết đến Argentina là một đội bóng thi đấu hoa mỹ, đúng không ạ, với những ngôi sao nổi tiếng trên hàng công. Thế nhưng mà cái tập thể Argentina hiện giờ lại là một đội bóng rất giàu tính tổ chức và đặc biệt là có một hàng phòng ngự tuyệt vời. Và đây là một cái yếu tố mà ở trong những cái giải đấu mà là những cái giải đấu quan trọng như thế này thì trước Tết một đội bóng không phải để thua nếu như họ muốn giành chiến thắng, đúng không ạ? Nên chính vì thế mà Argentina với cái lứa cầu thủ hiện đang có thì theo tôi nghĩ là một trong hai ứng cử viên nặng ký cho cái chức vô địch trong cái kỳ World Cup lần này. Và cái đội bóng thứ hai mà tôi nghĩ là một ứng cử viên sáng giá khác, đó chính là Brazil. Thì cái lý do mà hai cái đội bóng này mà tôi đánh giá là hai ứng cử viên hàng đầu là bởi vì thứ nhất là cả hai đội bóng này đều có rất có chiều sâu về lực lượng, rồi họ có những cái cầu thủ cốt cán đều không bị chấn thương, dọc từ thủ môn, trung vệ, tiền vệ, hậu vệ, tiền đạo, thì những cái cầu thủ cốt cán của quan trọng của cả Argentina và cả Brazil đều không bị chấn thương và họ có một đội hình rất là có chiều sâu. Và thêm vào đó nữa là Argentina và Brazil là quê hương của những cái cầu thủ mà Nam Mỹ, mà những người mà quen và thi đấu với cái nhiệt độ trời nóng, nắng nóng. Và chính vì thế mà đối với các cầu thủ Argentina, Brazil nếu mà sang thi đấu ở Qatar mà nhiệt độ lên tới 30 độ vào buổi tối thì đối với họ không phải là một vấn đề gì quá là xa xôi, bởi vì họ lớn lên với những cái khí hậu như thế và họ đã quen với những điều kiện khí hậu như thế. Còn với các cầu thủ châu Âu vào thời điểm này là họ quen, cơ thể đã thích nghi với điều kiện khí hậu là lạnh, và chính vì thế mà khi mà phải thi đấu với điều kiện nắng nóng như thế thì rất là có thể là một cái điều kiện bất lợi cho các cái đội bóng đến từ châu Âu. Và ba đội tuyển tiếp theo mà tôi nghĩ có khả năng giành chức vô địch ứng cử viên đều đến từ châu Âu, đó chính là đội tuyển Anh, đội tuyển Đức và đội tuyển Bồ Đào Nha. Thì đội tuyển Anh thì như ta đã nói thì đây là một cái tập thể, một thế hệ vàng, vấn đề rằng là họ có thi đấu được gắn kết hay không. Còn đội tuyển Đức thì chúng ta đang ở vào một cái giai đoạn chuyển giao thế hệ, và đây có lẽ là cái giải đấu cuối cùng của rất là nhiều các cầu thủ nổi tiếng như là Müller. Và chính vì thế mà chúng ta cũng biết là ở một giải đấu nào thì chúng ta gọi là cỗ xe tăng Đức và rất là khó có thể bỏ qua Đức là một ứng viên. Và cuối cùng thì là đội tuyển Bồ Đào Nha, khi mà đội tuyển này có một tập thể có thể nói là mạnh, rất là mạnh, từ hàng trung vệ, tiền vệ lẫn tiền đạo. Và cái vấn đề ở đây là tôi cảm giác như cái điều mà Bồ Đào Nha thiếu đó chính là một vị huấn luyện viên, mặc dù đây là đội tuyển mà đã giành chức vô địch của kỳ Euro năm 2016, thế nhưng mà tôi cảm giác như là họ vẫn thiếu đi một ông thầy mà biết gắn kết tất cả những cái ngôi sao ở trong đội tuyển Bồ Đào Nha.
Như vậy chúng ta có được danh sách 5 ứng cử viên vô địch trong mùa giải năm nay qua phần bình luận của anh Việt Hoàng. Còn thực hư như thế nào chúng ta sẽ chờ đón xem trong các trận đấu tiếp theo. Và quý vị đừng quên rằng SBS chúng tôi phục vụ quý vị trên SBS TV hoặc là SBS On Demand với các trận đấu diễn ra liên tục vào trong ngày hôm nay từ lúc 10:25 tối. Tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.